Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Mai Vân, Lê Phước và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày Chủ nhật, 5 tháng 2 năm 2012.
Thế giới phản ứng gay gắt trước việc Nga và Trung Quốc phủ quyết dự thảo nghị quyết về Syria.
Thêm 3 người Tây Tạng tử thiêu tại vùng Tứ Xuyên.
Một hãng tin của người Miến Điện lưu vong sẵn sàng mở văn phòng trong nước.
Hoa Kỳ sẽ tuyên chuyển gần 5.000 lính thủy quân lục chiến từ Nhật sang đảo Guam.
Đợt lạnh ở châu Âu kéo dài và trở nên nghiêm trọng hơn với tuyết rơi thêm nhiều nơi.
Tại Hoa Kỳ, ứng cử viên Mitt Romney thắng lớn ở Nevada.
Mỗi ngày một sự kiện, gông kềm của Bắc Kinh trên đất hiếm phải chăng sắp bị phá vỡ.
Nước Anh rầm rộ kỷ niệm 60 năm nữ hoàng Elizabeth đệ nhị lên ngôi. Thông tín viên Lê Hải tường thuật từ London. Kính thưa quý vị, thế giới phản ứng gay gắt trước việc Nga và Trung Quốc phủ quyết dự thảo nghị quyết về Syria. Hôm qua, Nga và Trung Quốc đã sử dụng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để bác bỏ dự thảo nghị quyết về Syria cho phương Tây và các nước Ả Rập đề nghị. Nhiều quốc gia đã tỏ ra phẫn nộ vì đây là lần thứ hai Moscow và Bắc Kinh, những đồng minh cuối cùng của ông Assad, ngăn trở những nỗ lực của cộng đồng quốc tế hầu chấm dứt bạo lực tại Syria. Dự thảo nghị quyết trên hoàn toàn ủng hộ kế hoạch của Liên đoàn Ả Rập nhằm đạt đến một sự chuyển đổi dân chủ tại Syria và lên án việc chế độ Damas vi phạm trắng trợn và phổ biến về nhân quyền. Cả 13 nước còn lại trong Hội đồng Bảo an đã bỏ phiếu ủng hộ, trong đó có Ấn Độ và Nam Phi, trước đây vắng mặt trong lần bỏ phiếu hồi tháng 10. Theo thông tín viên AFP tại New York, thì việc Nga và Trung Quốc phủ quyết đã gây ngạc nhiên cho các nhà ngoại giao Liên Hiệp Quốc vì sau 8 ngày thương lượng, họ nghĩ rằng lần này có thể đạt được một thỏa thuận. Cộng đồng quốc tế càng quan ngại hơn khi chỉ vài giờ trước khi bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an, thành phố Homs đã bị dội bom, làm cho gần 260 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon tuyên bố việc phủ quyết của Nga và Trung Quốc làm giảm vai trò của tổ chức quốc tế này. Ông nói đây là một thất vọng lớn cho dân tộc Syria và đối với tất cả những người đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền. Hết lời dẫn. Amnesty International nhấn mạnh quyết định của Nga và Trung Quốc là một sự phản bội bất nhân và gây sốc đối với người dân Syria. Moscow và Bắc Kinh đã sử dụng quyền phủ quyết một cách vô trách nhiệm. Hết lời dẫn. Đại sứ Hoa Kỳ Susan Rice không còn sử dụng ngôn từ ngoại giao, tuyên bố rằng việc phủ quyết là ghê tởm. Đại sứ Maroc, quốc gia Ả Rập duy nhất trong Hội đồng Bảo an, bày tỏ sự tiếc nuối và thất vọng lớn lao. Ngoại trưởng Anh tuyên bố Nga và Trung Quốc đã bỏ rơi dân tộc Syria, khuyến khích chế độ bạo tàn của ông Assad, còn người đồng nhiệm Pháp cho rằng Moscow và Bắc Kinh đã nhận lấy một trách nhiệm khủng khiếp. Ngoại trưởng Canada nhận định việc phủ quyết này đã dành trọn quyền cho chế độ Syria và cho rằng lịch sử sẽ phán xét những ai phá rối, chỉ làm kéo dài tình trạng bạo lực phi lý này. Thủ tướng Qatar cho rằng Moscow và Bắc Kinh đã trao quyền giết người cho ông Assad. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton cho biết lấy làm tiếc vì đã không thể làm việc với Nga bằng thái độ xây dựng. Về phía Moscow, hôm nay loan báo, Ngoại trưởng Sergei Lavrov sẽ đến Damas vào thứ Ba tới, làm mọi việc có thể làm được để nhanh chóng đạt được ổn định. Trong khi đó, Tunisia loan báo sẽ trục xuất đại sứ Syria và Thủ tướng Tunisia kêu gọi tất cả các nước khác hãy hành động tương tự. Đại sứ quán Syria tại Canberra, Úc bị nhiều người biểu tình tấn công tối qua và phá hoại một phần. Còn tại Athens, Berlin, Cairo, Kuwait và London, sứ quán Syria cũng bị những người chống đối chế độ Damas tấn công ngay tối hôm qua. Tổ chức huynh đệ Hồi giáo tại Jordani thì kêu gọi tẩy chay các sản phẩm của Nga và Trung Quốc.
Liên quan đến Trung Quốc, thêm 3 người Tây Tạng tự thiêu tại vùng Tứ Xuyên. Hôm thứ Sáu vừa qua, lại có 3 người Tây Tạng sống tại tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc, tự thiêu để phản đối ách cai trị của Bắc Kinh. Hãng tin Anh Reuters trích dẫn tin từ đài phát thanh Mỹ Radio Free Asia đã cho biết như trên vào hôm nay và xác định rằng sự cố xảy ra tại huyện Sắc Đạt, người Tây Tạng gọi là Sạc Tà, ở tỉnh Tứ Xuyên. Theo nguồn tin trên, trong số 3 người tự thiêu, một người đã thiệt mạng ngay tại chỗ, trong lúc 2 người còn lại bị phỏng nặng. Họ đã tự thiêu để đòi hỏi tự do cho Tây Tạng, cũng như yêu cầu lãnh đạo tinh thần người Tây Tạng là Đức Đạt Lai Lạt Ma được trở về quê hương. Sắc Đạt là một trong 3 địa phương ở Tứ Xuyên đã chứng kiến những vụ xung đột dữ dội giữa lực lượng an ninh Trung Quốc và người biểu tình vào cuối tháng Giêng vừa qua. Theo các nhóm đấu tranh cho người Tây Tạng, đã có đến 7 người Tây Tạng bị công an Trung Quốc bắn chết và hàng chục người khác bị thương trong các cuộc biểu tình vào tháng Giêng. Tân Hoa Xã đã lên tiếng biện minh cho rằng công an chỉ bắn tự vệ khi đám đông tràn vào đồn cảnh sát. Đấy là những vụ bạo động đẫm máu nhất liên quan đến người Tây Tạng tại Trung Quốc kể từ đầu năm 2008 đến nay. Vào lúc ấy, phong trào phản kháng và biểu tình chống Trung Quốc của người Tây Tạng từ thủ phủ Lhasa đã lan sang các khu vực lân cận có đông người Tây Tạng cư ngụ như Tứ Xuyên, Thanh Hải và Cam Túc. Đúng với chủ trương bịt kín thông tin, chính quyền Trung Quốc cho đến trưa nay hoàn toàn không nói gì về vụ tự thiêu hôm thứ Sáu, và các cuộc gọi điện thoại đến giới chức chính quyền tại Sắc Đạt đều không có người trả lời. Nếu thông tin do Reuters loan tải được xác nhận, thì trong vòng 11 tháng này đã có 19 người Tây Tạng ở Trung Quốc tự thiêu. Trong số này đã có 13 người thiệt mạng. Theo giới quan sát, chính quyền Bắc Kinh đang bị phong trào tự thiêu của người Tây Tạng sinh sống ngoài lãnh thổ Tây Tạng thách thức, vì thực tế đó đã phản bác hoàn toàn lập luận của Trung Quốc, cho rằng họ là ân nhân của dân tộc Tây Tạng khi giúp những người này thoát khỏi cảnh nghèo đói và tình trạng nô lệ.
Một hãng tin của người Miến Điện lưu vong sẵn sàng mở văn phòng trong nước. Mishima, hãng thông tấn của người lưu vong Miến Điện trụ sở tại Ấn Độ vào hôm nay, cho biết là họ đang chuẩn bị mở một chi nhánh tại Yangon. Trả lời báo Miến Điện Myanmar Times, tổng biên tập hãng tin Mishima, ông Son Min, cho biết là, xin trích, nếu chính quyền cho phép thì chúng tôi sẽ mở ngay và tôi tin là sẽ được phép của chính phủ, hết lời dẫn. Ông Son Min đã trở về Miến Điện 2 lần trong tháng qua. Đây là lần đầu tiên ông trở lại Miến Điện từ khi chạy lánh nạn vào năm 1998. Trụ sở hãng tin Mishima đặt ở New Delhi và từ hơn một thập niên qua, hãng này chuyên theo dõi đưa tin về tình hình kinh tế chính trị của Miến Điện. Son Min cho biết thêm là nếu mở được chi nhánh ở Yangon thì ông sẽ đa dạng hóa hoạt động, mở rộng ra lĩnh vực truyền thanh. Ý định của ông là thành lập một nhóm truyền thông và sẵn sàng hợp tác với những nhóm truyền thông khác. Theo giới quan sát, nếu Mishima thành công và được hoạt động tại Miến Điện thì đó là kết quả cụ thể của chính sách mới mở cửa của Tổng thống Thanh Sen. Ông đã cho báo chí trong nước và Internet được tự do hơn. Tuy nhiên, nhiều người còn dè dặt, không tin là luật chính thức chấm dứt kiểm duyệt sẽ được Quốc hội thông qua trong khóa họp hiện nay, vừa khai mạc vào ngày 26 tháng Giêng vừa qua.
Hoa Kỳ sẽ di chuyển gần 5.000 lính thủy quân lục chiến từ Nhật Bản qua đảo Guam, nhằm thúc đẩy trở lại kế hoạch tái bố trí lực lượng Mỹ đóng tại Nhật Bản. Tokyo và Washington đã đồng ý cho chuyển 4.700 lính thủy quân lục chiến Mỹ đồn trú tại Okinawa sang đảo Guam gần Philippines. Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, trích dẫn một nguồn tin ngoại giao, quan chức quốc phòng cao cấp Mỹ và Nhật sẽ gặp nhau từ ngày mai thứ Hai tại Washington để thảo luận việc này và sẽ thông báo chi tiết vào ngày 13 tháng 2. Theo kế hoạch dự trù vào năm 2006, Mỹ và Nhật Bản đã thỏa thuận trên việc rút khoảng 8.000 lính thủy quân lục chiến Mỹ ra khỏi Okinawa và chuyển đến đảo Guam, đồng thời cho di chuyển căn cứ không quân Futenma ở Okinawa từ một khu vực đông dân đến một nơi vắng người hơn. Kế hoạch này tuy nhiên đã bị đình trệ do việc chính quyền Tokyo còn phải thuyết phục người dân Okinawa chấp nhận các điều kiện thương thảo. Khó khăn của chính quyền Tokyo đến nay là thuyết phục được người dân Okinawa chấp nhận cho căn cứ Futenma vẫn được duy trì trên quần đảo Okinawa, nhưng rời đến Henoko, vùng bờ biển phía đông cũng thuộc Okinawa. Trong lúc đó, người dân tại chỗ muốn căn cứ rời hẳn đi nơi khác. Sau khi chuyển được 4.700 quân qua đảo Guam, Bộ Quốc phòng Mỹ còn phải xem xét việc cho rời số 3.300 lính còn lại đi đâu. Hiện nay, Lầu Năm Góc đang cân nhắc giữa các địa điểm khác tại khu vực Thái Bình Dương như Hawaii, Úc hay Philippines.
Bạo động tiếp diễn tại Ai Cập, tình trạng mất an ninh tăng cao. Hôm nay, các cuộc chạm trán mới lại xảy ra ở Cairo giữa lực lượng an ninh và những người phản đối lại phe quân sự cầm quyền. Người biểu tình tố cáo giới quân sự bất lực trong việc bảo đảm quá trình chuyển đổi dân chủ tại Ai Cập sau khi chế độ Mubarak sụp đổ, khiến tội phạm gia tăng. Đây là ngày thứ ba liên tiếp diễn ra bạo động, khiến cho 7 người chết sau thảm kịch đã làm 74 người thiệt mạng sau trận bóng đá ở Port Said. Những người biểu tình suốt 4 ngày qua đã tập trung trước Bộ Nội vụ. Họ cho rằng cảnh sát và quân đội là nguyên nhân gây ra thảm nạn. Từ Cairo, thông tín viên của RFI Alexandre Bussianti nhận định.
Sự bất ổn chính trị đang ngự trị tại Ai Cập là hậu quả của tình trạng tội phạm gia tăng. Tại Al-Arish ở phía Bắc Sinai, những người vô danh đã làm nổ đường ống dẫn khí đốt cung cấp cho phía đông bán đảo Ai Cập cũng như Israel và Jordani. Đây là lần thứ 12 chỉ trong vòng một năm. Tại Ismailia ở kênh đào Suez, những người vũ trang đã tấn công một đồn cảnh sát, sát hại hai sĩ quan và thả hết các tù nhân. Những cuộc tấn công vào các trụ sở cảnh sát khác diễn ra khắp nơi trên đất nước Ai Cập. Được cầu viện đến, quân đội đã tăng cường sự hiện diện xung quanh các địa điểm được xem là chiến lược như Bộ Nội vụ hay trụ sở đài phát thanh và truyền hình. Ngược lại, Hội đồng quân sự tối cao đang nắm quyền hành pháp đã từ chối triển khai quân lính trên các đường phố để hỗ trợ cho cảnh sát đang bị quá tải. Quân đội lo ngại việc dàn quân như thế sẽ làm cho những người phản kháng vốn đòi phe quân sự phải rút lui khỏi chính trường thêm giận dữ. Kết quả là ngay cả những người ủng hộ quân đội cũng bắt đầu đặt câu hỏi về lợi ích của việc giới quân sự cầm quyền.
Alexandre Bucianti, Le Caire, RFI.
Đợt lạnh ở châu Âu kéo dài và trở nên nghiêm trọng thêm với tuyết rơi. Đợt lạnh kéo dài từ cuối tuần trước đến nay tại châu Âu không hề có dấu hiệu giảm bớt, mà lại nghiêm trọng thêm khi tuyết bắt đầu rơi xuống nhiều nơi, gây thêm trở ngại cho sinh hoạt và giao thông. Số người chết vì lạnh không ngừng tăng cao, đặc biệt là tại Ukraine và Ba Lan. Tính đến tối hôm qua thì đã có hơn 260 người chết trên toàn châu Âu. Riêng tại Ukraine, số nạn nhân đã lên đến 122 người, còn ở Ba Lan là 53 trường hợp. Nhiệt độ tại đấy đã xuống đến mức trừ 22 độ C. Tại Pháp thì đã có 4 người chết. Nạn nhân thứ tư là một phụ nữ vô gia cư ở Compiègne, chết vào tối hôm qua. Kèm theo đợt lạnh thì tuyết đã bắt đầu rơi càng lúc càng nhiều. Tại Pháp chẳng hạn, đài khí tượng đã đặt 75 tỉnh trong tình trạng cảnh giác cao do lạnh và tuyết, nhất là ở vùng miền Tây và Trung Bộ nước Pháp. Nhiệt độ tối qua vẫn rất thấp, từ trừ 5 độ C cho đến trừ 15 độ. Tại miền Bắc Pháp, thì các loại xe ca, xe vận tải hơn 3 tấn chở các chất liệu nguy hiểm và tất cả những xe trên 7 tấn rưỡi đều bị cấm di chuyển. Còn tại Paris và vùng phụ cận vào tối qua, thì cư dân được khuyên là không nên sử dụng xe hơi vì đường bị tuyết phủ trơn trượt. Phi trường Paris thì yêu cầu hành khách kiểm tra nơi các hãng máy bay trước khi đến phi trường. Tại London, vì sân bay bị phủ tuyết, 1/3 các chuyến bay dự kiến hôm nay ở phi trường Heathrow, tức là khoảng 400 chuyến bay, đã bị hủy bỏ. Cũng vì thiên tai, nhưng tại Úc, hôm nay thì đã có thêm hàng ngàn người phải di tản ở bang Queensland do nước tiếp tục dâng cao. 3.800 dân ở thành phố St. George buộc phải di dời trước khi nước dâng cao lên hơn, cắt đứt con lộ duy nhất còn có thể sử dụng được. Theo cảnh sát, thì những người còn kẹt lại sẽ phải được tản cư bằng trực thăng. Theo đài khí tượng Úc, thì nước sẽ còn dâng lên và dự kiến có thể vượt mức 14 mét vào đầu tuần tới đây.
tại Hoa Kỳ, ứng cử viên Mitt Romney thắng lớn ở Nevada. Ông Mitt Romney đã chiến thắng đối thủ Newt Gingrich một cách dễ dàng trong cuộc bầu cử sơ bộ chọn ứng viên tổng thống của đảng Cộng Hòa tại bang Nevada. Chiến thắng thứ ba của ông Romney qua 5 cuộc bầu cử đã giúp ekip của ông thêm vững tin và khiến vị cựu thống đốc bang Massachusetts sẵn sàng đối đầu với ông Barack Obama. Từ Washington, thông tin viên của RFI Jean-Louis Porte cho biết thêm chi tiết.
Đây là một chiến thắng rất đẹp của ông Mitt Romney, cho dù đã được dự kiến trước. Điều này củng cố thêm vai trò trụ cột của ông trong số các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Với 44% tổng số phiếu, đây là lần thứ hai chỉ trong vòng vài ngày, ông đã vượt qua đối thủ chính là Newt Gingrich, chỉ đạt được có 25% số phiếu. Tiếp đó là ứng cử viên chủ trương tự do Ron Paul về thứ ba với tỷ lệ 18%, còn ông Richard Santorum đứng cuối bảng với 12%. Đầy tự tin, ông Mitt Romney phát biểu trước những người ủng hộ đang phấn khích. Ông tấn công mạnh mẽ Tổng thống Barack Obama. Ông nói, trong tuần này, ông Obama đã cố gắng tạo uy tín với tỷ lệ thất nghiệp 8,3%. Đừng vội vàng như thế, thưa ngài Tổng thống. Đây là tháng thứ 36 liên tiếp mà tỷ lệ thất nghiệp vẫn cao hơn mức mà chính quyền của ông đề ra. Và nếu ông tính đến cả những người gặp khó khăn khi đi tìm việc làm, những người đã chán nản hay thôi không đi tìm việc làm nữa, thì tỷ lệ thất nghiệp thực sự vượt quá 15%. Nếu như ông Romney tập trung chỉ trích ông Obama, thì ông Newt Gingrich tiếp tục tấn công vị cựu thống đốc, bác bỏ tin đồn là ông đã sẵn sàng rút lui và cố gắng làm giảm nhẹ chiến thắng của đối thủ. Ông khẳng định sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến tận đại hội chỉ định ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa.
Jean-Louis Porte, Washington, RFI.
Mọi thư từ liên lạc, xin quý vị thính giả gửi về địa chỉ RFI, chương trình Việt Nam, BP 9516, xuống hàng 75116, Paris CX 16, Pháp. Xin thành thật cảm ơn quý vị thính giả. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, gọng kềm của Bắc Kinh trên đất hiếm phải chăng sắp bị phá vỡ?
Phải chăng tình trạng gần như độc quyền của Trung Quốc trên đất hiếm sắp không còn nữa? Câu hỏi này đang được giới quan sát đặt ra sau khi một tập đoàn Úc vừa được chính quyền Kuala Lumpur cấp phép cho mở một nhà máy sản xuất đất hiếm tại Malaysia, bất chấp phản đối của giới bảo vệ môi trường. Hôm thứ Tư vừa qua, tập đoàn quặng mỏ Úc Lynas đã được giấy phép để bắt đầu xử lý đất hiếm nhập khẩu từ Úc tại nhà máy của họ, mà công việc xây dựng gần như đã hoàn thành, mang tên là Nhà máy vật liệu tiên tiến Lynas, đặt tại bang Pahang, miền đông Malaysia. Theo các nhà phân tích được hãng tin Pháp AFP hôm nay trích dẫn, nhà máy này sẽ đi đầu trong việc thúc đẩy nguồn cung cấp đất hiếm trên thế giới tăng vọt. Hệ quả tất yếu sẽ là phá vỡ thế độc quyền mặc nhiên hiện nay của Trung Quốc trên những nguyên liệu tối quan trọng cho các ngành công nghệ hiện đại, từ máy nghe nhạc iPod cho đến tên lửa. Chính nhờ thế độc quyền đó mà trong thời gian qua, Bắc Kinh đã làm mưa làm gió trên thị trường đất hiếm, dễ dàng hạ thấp mức cung để đẩy giá đất hiếm lên cao, hay dùng đất hiếm để gây sức ép trên những nước dám đối đầu với họ như Nhật Bản cách nay không lâu. Thật vậy, sau khi đi vào hoạt động từ nay đến giữa năm, thoạt đầu, nhà máy của tập đoàn Úc tại Malaysia có khả năng sản xuất khoảng 11.000 tấn đất hiếm mỗi năm, tương đương với 1/3 nhu cầu của cả thế giới, không kể đến Trung Quốc. Sau đó, khi vận hành một cách toàn diện, công suất thường niên của nhà máy sẽ được nhân đôi thành 22.000 tấn. Theo ông Dudley Kingsnorth, một chuyên gia Úc về đất hiếm, sản lượng của nhà máy ở Malaysia cộng thêm với xu thế hiện nay là ngày càng có thêm nhiều nước quan tâm đến việc sản xuất đất hiếm, trong lúc các nhà sản xuất hiện thời nỗ lực gia tăng sản lượng, thì vào năm 2016, lượng đất hiếm sản xuất ra ở bên ngoài Trung Quốc có thể lên đến 60.000 tấn mỗi năm. Kết quả, theo ông Kingsnorth, là thế giới sẽ lâm vào tình trạng dư thừa đất hiếm vào năm 2016, vì lẽ nhu cầu về loại vật liệu đó ở bên ngoài Trung Quốc chỉ khoảng 55.000 tấn mà thôi. Đối với chuyên gia này, Sintrich, một đà tăng lên gấp 10 lần về sản lượng đất hiếm trong vỏn vẹn 5 năm là một điều vô cùng lớn. Theo ghi nhận của giới quan sát, nhà máy của tập đoàn Lynas tại Malaysia là cơ sở xử lý đất hiếm quy mô đầu tiên được xây dựng ngoài Trung Quốc từ 1/4 thế kỷ này. Sở dĩ tình trạng này tồn tại đó là về việc sản xuất đất hiếm rất nguy hiểm đối với môi trường và sức khỏe con người. Vì vậy, đã khiến cho các nước dần dần lơ là hẳn việc tự làm ra loại nguyên liệu này để cho Trung Quốc một mình gánh vác. Với nguồn dự trữ rất dồi dào, lại sẵn sàng dẹp bỏ mọi phản ứng của công luận trước các nguy cơ phá hoại môi trường. Trong thời gian qua, như vậy là Trung Quốc đã mặc nhiên trở thành nước thống trị lĩnh vực khai thác đất hiếm và cung cấp nguyên liệu cho 95% nhu cầu của thế giới. Thế nhưng, Trung Quốc gần đây như đã có những quyết định quá đáng, lợi dụng thế độc quyền của mình để áp đặt quota xuất khẩu mặt hàng này, làm cho giá đất hiếm tăng vọt trên thị trường quốc tế. Không chỉ thế, Bắc Kinh còn đề ra những hạn chế sản xuất khác nhằm thắt chặt quyền kiểm soát của họ trên các nguồn tài nguyên quý báu này, dùng đất hiếm làm võ khí chính trị và ngoại giao. Chính các điều đó đã khiến cho các nước khác thức tỉnh và chuyển hướng tìm nguồn cung cấp khác.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn, sau đó là tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách. Cuối cùng là một cuộc sống muôn màu do Thanh Phương biên soạn với đề tài tác hại của hiện tượng hâm nóng khí hậu lên lúa mì. Nhưng ngay sau đây, xin mời quý vị theo dõi phần tường trình của thông tín viên Lê Hải từ London, nước Anh rầm rộ kỷ niệm 60 năm nữ hoàng Elizabeth đệ nhị lên ngôi.
Thân chào thông tin viên Lê Hải. Tính đến năm nay 2012, thì nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã lên ngôi và trị vì được 60 năm. Vậy nước Anh có những cái hoạt động gì nhân cái lễ kỷ niệm này?
Vâng, thưa anh Đức Tâm và thưa quý vị thính giả, năm nay nước Anh có vẻ là tổ chức một cái lễ rầm rộ nhất từ trước đến nay. Thực sự ra đây không phải là lần đầu tiên họ tổ chức cái lễ kỷ niệm những cái ngày trị vì. Đây là lần thứ 3 rồi, nếu mà tính theo những cái lần lớn, vì hàng năm họ vẫn làm. Nhưng mà hồi năm 2002 thì họ làm lễ kỷ niệm 50 năm, rồi trước đó là một cái lễ kỷ niệm 25 năm nữa. Thế nhưng cái lễ mà ấn tượng nhất với mọi người mà đến bây giờ người ta vẫn còn nhớ có lẽ là cái buổi lễ từ cách đây 59 năm thưa anh. Đó là cái ngày mà bà đăng quang, bởi vì cái dịp lễ năm nay cũng là do chính phủ họ lựa chọn thôi. Vì đúng cái ngày 6 tháng 2 năm 1952 thì là ngày ông vua George Đệ Lục, ông qua đời. Thì ngày đó là ngày nữ hoàng chính thức lên ngôi. Nhưng mà cái ngày mà nữ hoàng thực sự là đăng quang rồi nhận vương miện thì lại là một ngày khác, vào tận tháng 6, chứ không phải bây giờ. Nhưng mà chính phủ họ chọn một cái giải pháp trung hòa là họ tổ chức lễ kỷ niệm để mà cho nó phù hợp với lại nhiều cái không khí khác nhau. Một trang mạng riêng biệt đã được chính phủ lập ra để hướng dẫn và chỉ đạo cụ thể về cái sự kiện này. Thế nhưng với mỗi người dân Anh thì tùy theo tình cảm của họ với nữ hoàng hay là họ theo một cái trường phái bảo hoàng nào đó mà họ sẽ có riêng cái kiểu kỷ niệm của mình. Và khi đó thì họ không ngại đối đầu với chính phủ khi mà thể hiện quan điểm. Từ đầu năm đến bây giờ thì đã rải rác rất là nhiều sự kiện đón chào, có những cái buổi lễ thậm chí là có mặt của hoàng gia nữa. Nổi cộm nhất ở London này là cái sự kiện quận Greenwich được phong danh hiệu hoàng gia, thì trở thành là Royal Borough of Greenwich, chứ không phải là một cái quận tầm thường như xưa nay. Và chỉ cần một cái thông báo nhỏ thôi từ điện Buckingham là nữ hoàng nhận là tháng 4 bà sẽ đến dự lễ khai trương cái bảo tàng của con tàu Curtis Shack mới được phục chế trở lại, thì đủ để báo chí London chạy luôn hàng tin nhất liên tục 2 ngày liền. Trước đó thôi thì một xưởng đóng tàu làm ra một cái con thuyền rồng gọi là để cho nữ hoàng đi thì cũng liên tục lên truyền hình tường thuật, rồi báo chí tốn không biết bao nhiêu là giấy mực chỉ để cãi nhau xem lại bà hoàng có nên đi con thuyền này hay không, rồi có nên phục dựng lại một cái đoạn sông tấp nập thời xưa hay không. Và có rất nhiều dịch vụ ăn theo, không chỉ là họ không nằm trong chương trình chính thức, mà thậm chí là trang mạng của chính phủ là còn khuyến cáo đây là trò lừa đảo, ví dụ như là một cái cuộc thi tác phẩm nghệ thuật kỷ niệm nữ hoàng, thì trang mạng của chính phủ cũng cảnh cáo ngay rằng là không nên nghe theo những cái lời giới thiệu như vậy mà mức tiền oan cho những cái hội như vậy cả.
Như vậy thì đây là một cái sự kiện thể hiện cái sự tái ủng hộ của người dân đối với chế độ vua chúa, hay đó chỉ là một cái phong trào mang tính tuyên truyền từ phía chính phủ và hoàng gia anh?
Đây là một câu hỏi có vẻ là rất là khó trả lời, mà nếu mà để trả lời chính xác nhất thì có lẽ mình còn phải chờ thêm đến đầu tháng 6, khi mà trên toàn nước Anh lúc đó sẽ có một cái buổi tiệc trên toàn đường phố ở tất cả các mọi nơi vào buổi trưa. Thì khi đó người ta sẽ thấy là liệu thế thì lúc đó có tất cả mọi cộng đồng địa phương họ có tổ chức hay không, và nếu mà tổ chức thì mỗi một khu phố sẽ có bao nhiêu phần trăm dân chúng ra đường ăn cái buổi tiệc đó. Hay là ít nhất là cũng phải chờ đến các đài truyền hình tổng kết thì mới biết được rằng liệu thì hôm đấy sẽ có bao nhiêu người ngồi ở nhà xem tường thuật lễ hội. Tại thời điểm hiện tại thì mình có thể nhìn thấy rằng mối quan tâm này không chỉ là của dân chúng Anh mà còn của cả thế giới vào gia đình hoàng gia đã đột ngột tăng lên sau cái sự kiện đám cưới vào năm ngoái đó, hoàng tử William với công nương Kate. Và cũng có thể thấy rằng là không phải là tự nhiên mà chính phủ Anh họ kéo cái lễ kỷ niệm này sớm hơn một năm. Tại vì ngày đăng quang thực sự ra là vào năm sau, và mới đúng 60 năm mà đăng quang. Thế nhưng mà chính phủ đã kéo ngay vào bây giờ. Rồi họ lại di dời vào năm nay nhưng mà lại không dùng vào tháng 2 mà lại chờ đến tận tháng 6, tức là đúng một tháng ngày Olympic London. Thì có lẽ mình thấy là đây là cái hy vọng của chính phủ sẽ tận dụng tối đa mối quan tâm của truyền thông quốc tế đến cái sự kiện này. Và quay trở lại thì nếu quý vị quan tâm đến lịch sử của Hoàng gia Anh ấy, thì sẽ thấy trong vòng 100 năm trở lại đây ấy, cái gia đình này có mối quan hệ rất mật thiết với lại truyền thông. Ví dụ như là khởi đầu là bố của bà nữ hoàng hiện nay, ông vua George Đệ Lục đấy, thì ông đã phải cố gắng luyện tập để mà biết cách nói chuyện trước radio. Và cái câu chuyện đó thì đã đem lại rất là nhiều giải Oscar cho cái bộ phim nổi tiếng King's Speech. Rồi kể từ ngày đăng quang của nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị, thì lúc đó cũng là một cái buổi truyền hình trực tiếp đầu tiên. Từ đó đến bây giờ, truyền hình trực tiếp luôn là cái cầu nối giữa cái gia đình hoàng gia và dân chúng, với đỉnh cao là đám cưới và sau đó là đám tang của công nương Diana hồi đó. Đến bây giờ vẫn rất nhiều người vẫn còn nhớ lại những cái khoảnh khắc tình cảm như vậy. Truyền thông và truyền hình thì luôn luôn là tác nhân để dân chúng lấy lại cảm tình và quan tâm trở lại đến các nhân vật hoàng gia. Vai trò đang càng ngày càng xa lạ với cái cuộc sống thời hậu hiện đại hiện nay rồi.
Dẫu sao thì cũng có một cái thực tế là kể từ sau đệ nhị thế chiến đến nay đấy, thì cái ảnh hưởng và cái uy tín của Hoàng gia Anh ấy, nó ngày càng nó thu hẹp hơn.
Vâng, chính xác là như vậy thưa anh Đức Tâm. Quý vị thính giả nếu mà để ý thì chắc cũng thấy đúng như vậy. Tại vì ngày xưa thì đế quốc Anh làm chủ cả thế giới, nữ hoàng cũng là chủ nhân của nước Úc. Có thời người ta còn bảo là mặt trời không bao giờ lặn trên mảnh đất của nữ hoàng. Thủ tướng nước Úc khi đó chỉ là một người làm thuê cho nữ hoàng mà thôi. Thế nhưng nay với hệ thống bầu cử dân chủ thì ngay cả nữ hoàng Anh ở nước Anh này cũng chỉ còn là một biểu tượng mà thôi. Cho nên là cái tầm mức ảnh hưởng vào cuộc sống văn hóa của người dân cũng còn phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố khác nhau. Ví dụ như là ngay bây giờ nước Anh đang trong một cái cơn suy thoái kinh tế, thì người ta chả ngại gì mà than phiền rằng tại sao lại phải chi quá nhiều tiền cho một cái buổi lễ kỷ niệm như vậy. Và người ta nói thẳng lên trên báo, chụp ảnh của mình lên và đưa rõ họ tên, không có ngại ngần gì những cái mối quan hệ nào khác. Thế nhưng từ phía ngược lại thì mình có thể thấy rằng có vẻ như là cái chuyện mà chi tiêu xa xỉ đã trở thành một cái văn hóa của chính phủ Anh này rồi. Ví dụ như là cái thời đón công trình thiên niên kỷ đó, người ta xây lên một cái nhà lều rất là to, một cái dôm, chụp ảnh rất là đẹp khắp nơi. Nhưng mà đến bây giờ 12 năm rồi, người ta vẫn chưa biết là thực sự thế thì cái nhà đấy bây giờ mình sẽ dùng vào làm cái việc gì. Tổ chức triển lãm thì cũng không ổn, mà tổ chức đại nhạc hội thì cũng không xong. Thế nhưng mà nước Anh họ vẫn luôn luôn cần đến những cái biểu tượng kiểu như vậy để mà quy tụ một cái mối đoàn kết dân tộc, đặc biệt là trong cái thời gian chiến tranh. Ví dụ như là ta có thể thấy các thành viên gia đình hoàng gia luôn luôn là có tước hàm và rất thường xuyên xuất hiện trong cái bộ quần áo quân đội. Bản thân bà nữ hoàng á thì là chỉ huy cao nhất của quân đội Anh, hàng năm là chủ trì cái lễ duyệt binh danh dự. Khi mà hoàng tử Harry theo cái lữ đoàn xe tăng và hỏa lực mạnh sang Iraq, ngay lập dân chúng cũng quan tâm hơn đến cái tình hình chiến sự tại đó. Rồi mới gần đây thì hoàng tử William đã bị Argentina chỉ trích nặng nề về bộ quân phục mà ông mặc trong cái chuyến công du sang cái vùng đảo. Trước đây vốn từng là nổ ra cuộc chiến giữa hai nước gọi là đảo Falklands, còn bên Argentina thì gọi là Malvinas.
Nhân cái lễ kỷ niệm 60 năm nữ hoàng Elizabeth đệ nhị lên ngôi đấy và trị vì nước Anh ấy, thì người Việt ở Anh có cái hoạt động gì không anh?
Vâng, hiện nay chưa thấy có cái hội đoàn nào tuyên bố gì hay là tổ chức lễ hội gì. Nhìn lại thì thực sự ra có một số người Việt đã được nữ hoàng tặng huân chương, đã gặp bà rồi. Ví dụ như là bác sĩ Jack Shea, ông Tạ Viên Ích được cái huân chương OBE rất là cao quý. Rồi nghị viên Vũ Khánh Thành ở bên phía Hắc Lì cũng được cái huân chương MBE và cũng được trực tiếp gặp nữ hoàng để mà nhận cái huân chương đó. Thế nhưng đa số người Việt từ cái cộng đồng di tản ở Anh này thì họ lại ấn tượng hơn với một cái biểu tượng khác của nước Anh, đó là bà Thủ tướng Margaret Thatcher, cái chính phủ cái thời mà nhận họ vào nước Anh này. Còn với giới trẻ thanh niên ngày nay thì như anh và quý vị biết thì họ quan tâm hơn đến những người trẻ hơn, đẹp trai hơn. Ví dụ như là hoàng tử William bây giờ có vợ rồi thì họ chuyển mối quan tâm sang hoàng tử em là Harry, cũng rất là đẹp trai, nam tính. Tuy nhiên một khi mà đã sống trên đất Anh này thì bất kể quý vị là công dân Anh hay là chỉ đơn giản sinh viên hay là chỉ là một du khách đến vài ngày thôi thì ai cũng sẽ tự động bị hòa mình vào cái không khí lễ hội, không khí vui chung, bởi vì người ta tổ chức cái lễ hội đó rất là hay, họ làm tràn ngập ở trên đường phố. Một điều nữa mà quý vị cũng cần quan tâm đó là với cái sức lan tỏa của truyền thông, truyền hình hay là đặc biệt là hệ thống mạng Facebook như là cái thời buổi bây giờ thì ngay cả ngồi Việt Nam thôi, quý vị cũng chắc chắn sẽ là gián tiếp tham gia vào cái lễ hội này.
Xin cảm ơn thông tin viên Lê Hải.
Đây Paris RFI, Radio France International. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Thế giới phản ứng gay gắt trước việc Nga và Trung Quốc phủ quyết dự thảo nghị quyết về Syria.
Thêm 3 người Tây Tạng tự thiêu tại vùng Tứ Xuyên.
Một hãng tin của người Miến Điện lưu vong sẵn sàng mở văn phòng trong nước.
Hoa Kỳ sẽ thuyên chuyển gần 5.000 lính thủy quân lục chiến từ Nhật qua đảo Guam.
Đợt lạnh ở châu Âu kéo dài và trở nên nghiêm trọng hơn, với tuyết rơi thêm ở nhiều nơi.
Tại Hoa Kỳ, ứng cử viên Mitt Romney thắng lớn ở Nevada.
Mỗi ngày một sự kiện, gọng kìm của Bắc Kinh trên đất hiếm phải chăng sắp bị phá vỡ.
Nước Anh rầm rộ kỷ niệm 60 năm nữ hoàng Elizabeth đệ nhị lên ngôi. Thông tin viên Lê Hải tường thuật từ London. Sau đây, Lê Phước sẽ mở đầu phần 2 với mục điểm tuần báo.
Điểm tuần báo.
Sau khi lãnh đạo Kim Jong-un từ trần, thì có nhiều quan điểm cho rằng chế độ nhà họ Kim sẽ gặp nguy. Thế nhưng, giáo sư Bruce Cummings, trưởng khoa lịch sử thuộc trường Đại học Chicago, lại có quan điểm khác khi nhấn mạnh nếu hiểu rõ về lịch sử chính trị và văn hóa của nước này, thì chế độ sẽ tiếp tục trụ vững. Nguyệt Sang Le Monde Diplomatique giới thiệu góc nhìn của nhà sử học này qua bài viết Triều đại nhà họ Kim và hai thể xác của một vị vua.
Tác giả nhắc lại, sau khi ông Kim Jong-un mất, một cố vấn của cựu Tổng thống Bush khẳng định chế độ Bình Nhưỡng sẽ bị chia rẽ bởi người kế vị Kim Jong-un còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm, không thể đương đầu với các tướng lĩnh quân đội lão làng. Nhiều nhà quan sát dự đoán sẽ có đảo chính quân sự. Cũng có người cho rằng Kim Jong-un sẽ nắm quyền thật sự và được quân đội phục tùng. Có người lại vẽ lên một kịch bản, theo đó chế độ Bình Nhưỡng sẽ sụp đổ. Bộ quân đội Mỹ đóng trên đảo Okinawa của Nhật Bản sẽ can thiệp để thu giữ vũ khí hạt nhân. Từ năm 2008, khi ông Kim Jong-un bị tai biến, lo ngại lớn nhất của Washington nhiều lần được thể hiện thông qua Ngoại trưởng Hillary Clinton. Đó là khi ông này chết, chế độ Bình Nhưỡng sẽ có một cuộc thanh trừng trên chóp bu, kiểu cũng gần giống như ở Liên Xô thời hậu Stalin và ở Trung Quốc sau khi ông Mao Trạch Đông qua đời. Thế nhưng tác giả nhấn mạnh, hình như mọi người cố tình quên rằng, sau cái chết của nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành, chế độ nhà họ Kim vẫn tiếp tục tồn tại. Tác giả nhắc lại, trong lần đến Bình Nhưỡng hồi năm 1981, ông đã được trò chuyện với một nhân viên tình báo Nga. Người này phản bác dự báo tiêu cực về sự kế vị của ông Kim Jong-un khi cho rằng, xin trích, người Mỹ các bạn thường hay đánh giá bằng cách chỉ dựa vào một con người, nên nhớ rằng sau lưng ông ta còn có cả một khối những nhân vật lớn có lợi ích gắn liền với chế độ, họ biết họ phải làm gì, hết lời dẫn. Theo tác giả, người Bắc Triều Tiên đã có lịch sử ngàn năm quân chủ, ngót một thế kỷ sống dưới chế độ độc tài, trong đó có 70 năm dưới sự cai trị của nhà họ Kim. Kim Nhật Thành, người sáng lập chế độ, đã trở thành vị lãnh tụ bất tử chống ngoại xâm. Để biện minh cho sự danh chánh ngôn thuận của Kim Jong-un, ngày sinh nhật trong tháng rồi của anh ta, truyền thông quốc gia đã phát một bộ phim tài liệu ca ngợi tài năng và đức độ của anh này. Bên cạnh đó, bộ phim còn làm nổi bật sự giống Kim Nhật Thành của Kim Jong-un từ tính tình lẫn hình dáng. Dân hóa người Triều Tiên vốn tôn trọng truyền thống, nhất là trong chuyện kế vị. Tác giả nhắc lại, Trong lịch sử nước này cũng đã có nhiều vị vua kế vị ngai vàng ở tuổi còn trẻ hơn cả Kim Jong-un nhưng vẫn làm nên chuyện lớn. Bàn về văn hóa tôn sùng lãnh đạo, tác giả cho rằng trong mắt người Bắc Triều Tiên, thể diện của lãnh tụ thể hiện uy tín của cả dân tộc, vì thế họ tôn sùng và luôn bảo vệ thể diện này. Tác giả nhấn mạnh tâm lý đó hiện vẫn còn rất mạnh ở Bắc Triều Tiên. Liên quan đến chính sách tự cô lập của Bắc Triều Tiên, tác giả nhắc lại, nhiếp chính vương Lee Kuan-yew đã củng cố tư tưởng Nho giáo hiện đại và đã theo đuổi chính sách tự cô lập trước những tham vọng xâm lăng của nhiều đế quốc lúc bấy giờ. Đó chính là giai đoạn ảnh hưởng mạnh mẽ nhất cho tư tưởng tự lực tự cường của Kim Nhật Thành. Khi Kim Nhật Thành mất hồi năm 1994, nhiều người cho rằng chế độ sẽ sụp đổ. Tờ Newsweek của Mỹ đã chạy tựa lớn, con vật không đầu. Tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc khi ấy còn dự đoán chế độ miền Bắc sẽ tan rã. Thế mà, 20 năm sau, chế độ nhà họ Kim vẫn còn đó, dù đại siêu cường Liên Xô đã sụp đổ từ lâu. Ít lâu trước cái chết của ông Kim Jong-un, một giáo sư Hoa Kỳ còn tổ chức hội thảo để nhấn mạnh quan điểm cho rằng sau khi ông này chết, người dân sẽ nổi lên lật đổ chế độ. Thế nhưng lời tiên tri đã sai lầm. Đám đông đã xuống đường khóc thương lãnh tụ của mình. Khi Kim Nhật Thành mất vào năm 1994, Kim Jong-un chưa xuất hiện ngay để điều hành đất nước. Ông tạm rút lui và đã tạo ra lời đồn có sự thanh trừng trên chớp bu đất nước. Thế là vào năm 1998, trong buổi lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập chế độ, Kim Jong-un đã đường hoàng xuất hiện với tư cách người nắm quyền lực tối cao. Và để đánh dấu cho sự kiện trọng đại đó, Bắc Triều Tiên còn cho phóng thử tên lửa tầm xa lần đầu tiên. Tại Mỹ, năm nay sẽ diễn ra cuộc bầu cử tổng thống. Tại Trung Quốc, ông Hồ Cẩm Đào cũng chẳng còn bao lâu nữa sẽ chuyển giao quyền lực. Còn ở Nga, thì ông Putin cũng sẽ gặp nhiều khó khăn để có thể trở lại điện Kremlin. Trong bối cảnh đó, chính quyền mới Bắc Triều Tiên sẽ tranh thủ thời gian để xây dựng hình ảnh, để tạo ra một chế độ có vẻ dễ chịu hơn so với thời Kim Jong-un. Tóm lại, tác giả kết luận, trong một nền văn hóa theo kiểu cha truyền con nối lâu đời như vậy, thì muốn đánh giá đúng tình hình, người ta không thể chỉ nhìn nhận chế độ từ nét bên ngoài. Bằng chứng cho sự ổn định của chế độ là trong lễ tang của Kim Jong-un đã xuất hiện ba nhà lãnh đạo theo kiểu tam đại đồng đường. Đi sau Kim Jong-un là người dưỡng rể Chan Song-tit, 55 tuổi, điều hành từ lâu ngành tình báo của nước này. Phía sau ông ta đó là ông Kim Ki-nam, 80 tuổi, một người thân cận của Kim Nhật Thành.
Quan hệ giữa Trung Quốc và Đài Loan trở thành đề tài nóng bỏng trong kỳ bầu cử tổng thống tại Đài Loan vừa qua, với sự tái đắc cử của Tổng thống Mã Anh Cửu, người có chính sách thân Bắc Kinh. Tạp chí Le Monde Diplomatique cho biết, tâm lý thân Trung Quốc không phải chỉ riêng của một mình Mã Anh Cửu, mà còn của nhiều người Đài Loan. Bài viết chạy tựa tại Đài Loan, đình chiến về ngoại giao, sôi động về kinh tế.
Nhìn vào bàn cờ chính trị của Đài Loan hiện tại, tờ báo cho rằng chi phối bàn cờ này chính là tầng lớp trung lưu. Trong tầng lớp trung lưu đó, ta có thể phân biệt hai thế hệ. Thứ nhất là thế hệ dương lên những năm 1970-1980, bao gồm các doanh nhân và thợ thủ công. Chính thế hệ này đã đưa Đài Loan lên vị trí con rồng châu Á. Thế hệ thứ hai được đào tạo trong những năm 1990, bao gồm các cán bộ kỹ sư doanh nhân, hiện nhiều hơn gấp 3 lần so với thế hệ trước. Giữa hai thế hệ này không hề có sự đứt gãy, mà thế hệ sau kế thừa thế hệ trước và đang tìm cơ hội đầu tư, trong đó Trung Quốc đại lục là một nơi đầu tư hứa hẹn. Trong kỳ tranh cử vừa rồi, giới doanh nhân đã có những ủng hộ to lớn đối với ông Mã Anh Cửu, một sự ủng hộ mà tờ báo cho là đối thủ của ông là bà Thái Anh Văn không làm sao có được. Và cuối cùng, ông Mã đã chiến thắng. Ông không chỉ được giới trung lưu ủng hộ, mà công nhân lương thấp và nông dân cũng bỏ phiếu cho ông. Như vậy, vấn đề kinh tế đã chi phối cuộc bầu cử. Lời chỉ trích, ông Mã Anh Cửu bán Đài Loan cho Trung Quốc đã không có tác dụng. Để hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan, tờ báo cho rằng nên tìm hiểu một chút về lịch sử. Hồi cuối thế kỷ 19, Nhật Bản đã đánh chiếm Trung Quốc và hòn đảo này. Tại Đài Loan, quân Nhật đã thiết lập kỷ luật sắt, người bán địa bị xem là công dân hạng 2. Rồi năm 1945, quân đội Trung Quốc đến đánh đuổi người Nhật, dân Đài Loan tiếp đón người Trung Quốc một cách nồng nhiệt. Năm 1947, Quốc Dân Đảng của Tưởng Giới Thạch khi ấy nắm quyền tại lục địa, tiến hành khủng bố trắng tàn sát nhiều người Đài Loan, đến mức mà người bán địa đã trở nên căm thù người Trung Quốc đại lục. Năm 1949, họ Tưởng bị chính quyền Cộng sản của Mao Trạch Đông đánh đuổi đến Đài Loan. Tại đây, đến tận năm 1986, chính quyền Quốc Dân Đảng đã thiết lập kỷ luật sắt, bắt giam hoặc buộc lưu vong những người đối lập. Thế là sau thảm họa quân Việt Nhật Bản, Đài Loan đã bị văn hóa Trung Quốc xâm thực đến mức mà trong hiện tại nhiều người bản địa còn mang lòng oán hận. Đến mức mà cuộc đấu tranh cho dân chủ đã bị đồng nhất với việc chống lại những người Trung Quốc thuộc Quốc Dân Đảng. Quốc Dân Đảng từng có ý xây dựng Đài Loan trở thành một đại diện chính thức của Trung Hoa. Thế nhưng vào năm 1971, Trung Quốc lục địa đã chính thức nắm ghế thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Con rồng Trung Quốc đã không ngừng vươn nanh múa vuốt. Trong cuộc bầu cử tổng thống theo kiểu phổ thông đầu tiên tại Đài Loan vào năm 1996, Trung Quốc đại lục đã cho bắn dọa tên lửa đạn đạo. Rồi trong giai đoạn 2000-2008, giai đoạn cầm quyền của Tổng thống Trần Thủy Biển, người theo chủ nghĩa ly khai đối với Trung Quốc, quan hệ hai bên luôn căng thẳng. Thời đại đó đã lùi xa, một thế hệ lãnh đạo mới đã bước lên vũ đài. Những người Cộng sản Trung Quốc đã hiểu rằng tham vọng nuốt trọn Đài Loan bằng vũ lực sẽ không thể nào thực hiện được. Còn đối với những người theo chủ nghĩa dân tộc thuộc Quốc Dân Đảng, họ cũng nhận ra rằng mong muốn hạ sát ván chính quyền Bắc Kinh là không thể. Thế là những người theo chủ nghĩa dân tộc chống Cộng sản trước kia đã chọn cách trở thành đồng minh tốt nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc để được đảng này hỗ trợ. Tuy nhiên, Trung Quốc không hề từ bỏ lập trường một Trung Quốc, nhưng hiểu rằng đây không phải là vấn đề một sớm một chiều. Còn Đài Loan thì đang theo đuổi việc ký hiệp ước hòa bình với Trung Quốc. Bắc Kinh thì theo đuổi lập trường một Trung Quốc hai chế độ. Còn Đài Loan thì mong muốn một Trung Quốc hai cách thể hiện. Như vậy, cả hai đều giữ được thể diện của mình.
Tại Thái Lan, việc xúc phạm hoàng gia không chỉ bị ngành tư pháp sờ gáy mà còn bị xã hội lên án. Đó là trường hợp của một thiếu nữ vì lời xúc phạm hoàng tộc đã bị đến 3 trường đại học từ chối. Tờ Bangkok Post có bài viết phản ánh số phận cô gái này được Courrier International dẫn lại với hàng tựa khá mỉa mai: chó giữ nhà của nhà vua vẫn còn cắn người.
Sự việc bắt đầu cũng cách đây 3 năm. Khi ấy, cô còn là học sinh cấp 3. Trên trang Facebook của mình, cô đã có những lời lẽ xúc phạm hoàng gia. Dù tư pháp chưa vào cuộc để chính thức kết án cô, nhưng ngành truyền thông ủng hộ hoàng gia đã lập tức lên án cô. Búa rìu dư luận bắt đầu giáng xuống đầu cô. Những người thuộc phe áo vàng, tức phe bảo hoàng, không ngừng gây khó dễ cho cô. Trường học của cô lập tức đuổi học cô. Cô phải đến học ở một trường khác tại một tỉnh khác. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, cô thi đậu vào một trường đại học ở Bangkok. Thế nhưng, mọi người trong trường đã lên tiếng gây sức ép buộc lãnh đạo nhà trường không chấp nhận cô. Sau đó, cô tiếp tục thi đậu vào một trường đại học khác ở thủ đô, cô lại tiếp tục bị từ chối. Câu chuyện căng thẳng hơn khi cô đăng ký thi vào trường đại học thứ 3 cũng tại Bangkok. Trong ngày cô đến phỏng vấn, một đám đông đã tập hợp trước cửa trường để phản đối cô. Cùng lúc đó, cũng có một đám đông khác thuộc phe áo đỏ đến ủng hộ cô. Lo sợ cho sự an toàn, cuối cùng cô đã không dám đến nơi phỏng vấn. Vắng mặt một thời gian, mọi người tưởng rằng cô gái trẻ này đã bị sức ép xã hội buộc phải rời khỏi Thái Lan. Nhưng không, cô hiện tại theo học ở trường đại học Thammasat cũng tại Bangkok. Sự việc tưởng chừng đã yên ổn, thế nhưng tại ngôi trường mới này, cô cũng bị mọi người thường xuyên chỉ trích. Cảnh sát đã triệu tập cô đến để thẩm vấn. Tờ báo cho biết, ngày 11 tháng này, cô có thể bị xét xử và sẽ bị chính thức buộc tội khi quân.
Đến với nước Pháp, thì tạp chí Le Nouvel Observateur đăng bài phỏng vấn đại biểu Quốc hội René Dussier về chi tiêu của Tổng thống và quan chức chính phủ. Bài viết trải dòng tựa ấn tượng, cái giá của Tổng thống.
Từ 10 năm nay, vị đại biểu Quốc hội này đã không mệt mỏi tìm hiểu về chi tiêu của chính phủ và Tổng thống thông qua nhiều cách khác nhau, và đây là kết quả mà ông ta đạt được. Chỉ riêng chi phí an ninh dành cho mỗi chuyến công tác của Tổng thống Sarkozy về tỉnh lẻ đã lên đến 450.000 euro. Tiêu tốn ngân sách quốc gia dành cho mỗi bộ trưởng là 17 triệu euro, bao gồm cả tiền lương nhân sự và tiền vận hành các cơ sở làm việc. Trong thời buổi kinh tế khó khăn, nhất là trong giai đoạn tranh cử tổng thống hiện tại, những con số này ắt hẳn sẽ có ảnh hưởng đáng kể.
Liên tục chương trình, xin mời quý vị đến với tạp chí Thể thao Chủ nhật do anh Vũ phụ trách.
Tạp chí thể thao.
Qatar hay các nước Cộng hòa khu vực vùng Cáp-Ca giờ sẽ không còn là nơi duy nhất để các ngôi sao bóng đá thế giới hết thời chọn trước khi giải nghệ. Ấn Độ có thể sẽ là điểm đến hấp dẫn cho các danh thủ đang tính chuyện từ giã sân cỏ. Ở đất nước đông dân thứ hai thế giới này, bóng đá từ lâu nay không phải là môn thể thao vua. các nhà làm bóng đá ở đây đang cố gắng tạo được một cú hích lớn để phát triển môn bóng đá với việc tổ chức một giải vô địch chuyên nghiệp với sự góp mặt của các ngôi sao sân cỏ thành danh một thời ở châu Âu. Bắt đầu từ ngày 25 tháng 2 năm 2012, một giải bóng đá chuyên nghiệp theo mô hình mới đầu tiên được mở ra tại tiểu bang Tây Bengal trong vòng 7 tuần thi đấu. Giải đấu chỉ mở ra cho 6 đội bóng đại diện cho các thành phố trong tiểu bang. Giải ngoại hạng mới nằm trong 3 dự án phát triển bóng đá Ấn Độ lên vị trí hàng đầu châu Á. Mục đích của giải đấu còn nhằm quảng bá hình ảnh cho môn túc cầu mà trong tương lai hy vọng sẽ trở thành ngành công nghiệp bóng đá của Ấn Độ. Các nhà tổ chức hy vọng sẽ thu hút được nhiều người dân Ấn Độ theo dõi các trận đấu hơn nữa. Để đầu tư cho những đội bóng tham dự giải đấu này, các ông chủ của mỗi đội bóng phải bỏ ra gần 2 triệu euro hàng năm để quảng bá cũng như ký hợp đồng thi đấu với các cầu thủ và huấn luyện viên nổi tiếng. Tại giải mang tính chất thử nghiệm này, khán giả Ấn Độ sẽ được chứng kiến hàng loạt các ngôi sao của bóng đá châu Âu vừa được các câu lạc bộ tham dự giải tuyển dụng. Trong số các tên tuổi vang bóng một thời này, có nhà vô địch thế giới Ý Fabio Cannavaro, danh thủ Pháp Roberto Pires, chân sút lừng danh người Argentina Hernan Crespo. Ngoài ra, người ta còn thấy sự góp mặt của các danh thủ như Okocha của Nigeria và Robbie Fowler, ngôi sao của bóng đá Anh Quốc. Rất đông các danh thủ quốc tế chuẩn bị giải nghệ tuần qua đã đổ về tiểu bang Tây Bengal để tham dự cuộc tuyển quân có 102, đó là dưới hình thức đấu giá. Thông tin viên Pierre Prakash tại Ấn Độ cho biết thêm thông tin.
Trong tuần, các cầu thủ và cả các huấn luyện viên đã được đem ra đấu giá với khoản tiền tuy vẫn còn khá khiêm tốn. Mỗi một đội bóng được quyền bỏ ra tối đa là 2,5 triệu đô la để tuyển dụng nhân sự cho đội bóng. Trong đó, họ chỉ được phép mua một cầu thủ ngôi sao trong nước cũng như là hai cầu thủ ngoại quốc. Có 5 tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu tham gia đấu giá. Tất nhiên là họ là những người được trả giá cao nhất. Câu lạc bộ Barajas đã trả giá 840.000 đô la cho cây làm vàng người Argentina Hernan Crespo. Câu lạc bộ Siliguri trả 830.000 cho cựu đội trưởng đội tuyển Ý Cannavaro. Danh thủ người Pháp Robert Pires được đội Haurat trả giá 800.000. Cựu cầu thủ quốc tế người Nigeria JJ Okocha được mua với giá 550.000. Cuối cùng, giá mua cựu tiền đạo của Liverpool, Robbie Fowler, là 530.000 đô la. Tất cả các cầu thủ này sẽ thi đấu ở giải đấu mới kéo dài 7 tuần với 34 trận đấu. Nhưng các ông chủ của các đội bóng cũng sẵn sàng mở hầu bao để giữ các ngôi sao trên, ở lại đội bóng lâu hơn để nâng trình độ của đội bóng, nhưng cũng là để thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Nếu như cách làm theo kiểu đấu giá như vậy là điều bất ngờ với bóng đá, nhưng nó đã tồn tại trong môn cricket từ cách đây 4 năm khá thành công. Sau đó, bản quyền truyền hình các trận đấu cricket đã được bán với giá gần 2 tỷ đô la trong thời hạn 10 năm. Vì được trả tiền ngay, nên tất cả các cầu thủ đã giải nghệ nói trên đều rất hăm hở muốn thử sức với cuộc phiêu lưu mới kéo dài vài tuần ở Ấn Độ.
Đây là giải đấu mang tính thử nghiệm, quy mô vẫn còn hạn hẹp cả về khâu tổ chức cũng như tài chính. Tuy nhiên, các nhà khởi xướng tổ chức là Liên đoàn bóng đá Ấn Độ và Tập đoàn tổ chức thi đấu thể thao CMG hy vọng sẽ bán được bản quyền truyền hình ra nước ngoài, trước mắt là trong khu vực Đông Nam Á và tiến tới là sang châu Âu. Thông tin viên Pierre Prakash cho biết tiếp.
On peut même dire qu'il s'agit pour l'instant d'un tout petit championnat avec, comme je le disais, au total seulement 6 équipes, le tout à l'échelle d'un seul état de l'Union indienne, le Bengale occidental, qui est situé à l'est du pays, un état qui n'a d'ailleurs pas été choisi par hasard.
Có thể nói, đây chỉ là một giải vô địch nhỏ, chỉ có 6 đội bóng ở trong một tiểu bang duy nhất, là tiểu bang Tây Bengal, nằm ở phía đông Ấn Độ. Không phải ngẫu nhiên mà người ta chọn tiểu bang này làm thí điểm, vì đây là vùng môn bóng đá được chơi phổ biến nhất và cũng đạt được những tiêu chuẩn tối thiểu về hạ tầng cơ sở. Mỗi một thành phố có đội bóng đều có ít nhất một sân vận động với sức chứa 15.000 chỗ ngồi. Đây là điều mà không phải vùng nào ở Ấn Độ cũng có được. Ở Ấn Độ, bóng đá là môn thể thao ít được đầu tư cơ sở hạ tầng nhất. Nhưng nhà tổ chức giải, một công ty chuyên tổ chức thi đấu thể thao của Ấn Độ, rất hy vọng giải vô địch với 6 đội như thế này sẽ tạo được sức cuốn hút lớn cũng giống như giải đấu chuyên nghiệp ở môn cricket, sự có mặt của các ngôi sao sân cỏ quốc tế sẽ tạo được sức thu hút quảng cáo lớn chưa từng có. Nếu thành công, giải du lịch này sẽ được mở rộng sang các vùng khác. Các nhà đầu tư sẽ sẵn sàng nhảy vào cuộc. Các nhà tổ chức khẳng định đã được các liên đoàn bóng đá của các tiểu bang khác và nhiều nhà đầu tư tiếp cận chuẩn bị cho mùa bóng đá năm tới.
Dù sao thì đây cũng là bước đi táo bạo của các nhà làm bóng đá Ấn Độ, một đất nước mà bóng đá vẫn là môn thể thao ít được phổ biến nhất so với nhiều môn khác.
Absolument, il faut bien souligner que le foot est pour l'instant très peu populaire et très peu pratiqué en Inde.
Đúng là đến giờ, bóng đá vẫn là môn thể thao thu hút rất ít người hâm mộ và có rất ít người chơi. Ở Ấn Độ, cricket vẫn là môn được phổ biến rộng rãi hơn cả. Đó mới là môn thể thao vua, đến mức làm lu mờ nhiều môn thể thao khác. Không chỉ trong lĩnh vực truyền thông, cricket chiếm vị trí độc tôn, mà cơ sở hạ tầng của môn thể thao này cũng chiếm ưu thế. Trong khi đó, đội tuyển bóng đá quốc gia Ấn Độ vẫn trình độ rất kém. Ấn Độ mới duy nhất có một lần được tham dự giải du lịch thế giới, đó là vào năm 1950, mà lần đó lại là do đối thủ của họ bỏ cuộc. Hiện tại, đội tuyển quốc gia Ấn Độ xếp ở vị trí 158 trên thế giới. Bóng đá vẫn là môn thể thao phụ của nước này. Điều này cho thấy, nếu như các nhà thầu của giải ngoại hạng Ấn Độ sẵn sàng bỏ nhiều tiền như vậy vào một giải đấu, đó là vì họ nghĩ bóng đá Ấn Độ sẽ có những thay đổi. Từ vài năm trở lại đây, bóng đá ở Ấn Độ đang dần dần trở nên gần gũi với người dân hơn. Ngày càng có nhiều người Ấn Độ theo dõi giải bóng đá ngoại hạng Anh. Giờ đây, người ta thấy rất đông trẻ em Ấn Độ mặc những chiếc áo của các câu lạc bộ của Anh hay của các nước khác để chơi bóng đá trên đường phố. Đây là hình ảnh hiếm thấy cách đây 5 hay 10 năm. Vấn đề còn lại là liệu một giải bóng đá như vậy có thể làm cho môn bóng đá trở nên quảng đại hay tạo nên một niềm đam mê mới trong người dân. Theo nhiều nhà bình luận thể thao ở Ấn Độ thì chưa thể khẳng định ngay được điều này. Nhiều người còn chỉ trích rằng để thúc đẩy bóng đá phát triển, thay vì dành tiền để đấu giá mua cầu thủ như vậy, các ông chủ của bóng đá Ấn Độ nên dành số tiền đó để đầu tư vào hạ tầng cơ sở. Việc đầu tiên là xây dựng các sân vận động bóng đá.
Tiếp tục với môn bóng đá đến với mùa chuyển nhượng cầu thủ ở châu Âu vừa khép lại, chúng ta điểm lại việc chi tiêu của các câu lạc bộ bóng đá châu Âu phiên chợ chuyển nhượng mùa đông trong bối cảnh kinh tế châu lục này đang rất ảm đạm. Chợ chuyển nhượng cầu thủ mùa đông của bóng đá châu Âu đã kết thúc hôm 31 tháng Giêng với ghi nhận khá ảm đạm, không ồn ào náo nhiệt, không có bất kỳ một thương vụ sốc nào diễn ra như vẫn thường thấy hàng năm. Lý do rất dễ hiểu, châu Âu đang lâm vào khủng hoảng và các đội bóng của lục địa giàu có này cũng không nằm ở ngoại lệ, trừ câu lạc bộ mới giàu của Pháp Paris Saint-Germain và câu lạc bộ Đức Wolfsburg. Không có mấy ông chủ nào dám mạnh tay rút tiền trong bối cảnh khủng hoảng hiện nay để tuyển quân bù đắp vào những thiếu hụt lực lượng. Khác hẳn năm ngoái, vụ chuyển nhượng mùa đông năm nay không có gì bất ngờ. Mức chi tiêu của các câu lạc bộ châu Âu cũng tỏ ra khá rẻ sẻn, cho dù vụ chuyển nhượng mùa đông bao giờ cũng quan trọng hơn các phi vụ mua bán mùa hè hồi tháng 8, bởi vì đây là cơ hội để các câu lạc bộ hiệu chỉnh bổ sung lực lượng quyết định cho chặng cuối của các giải đấu. Tại Pháp, Paris Saint-Germain từ khi được chuyển qua tay ông chủ Qatar bỗng trở thành một đội bóng nổi đình nổi đám nhất châu Âu với những thương vụ mua bán chưa từng có trước đây ở câu lạc bộ này. Sau khi đã gây chú ý với thương vụ lôi kéo không thành ngôi sao David Beckham cũng như Carlos Tevez, Alessandro Pato hay Kaká, nhưng Paris Saint-Germain vẫn khiến cho giới bóng đá châu Âu bất ngờ với việc mua một lúc ba ngôi sao: Maxwell của Barcelona, Alex của Chelsea và cuối cùng là Thiago Motta của Inter Milan. Ba cầu thủ này đều thiên về phòng ngự, mặc dù vẫn còn thèm khát một vài chân sút tiền đạo, nhưng câu lạc bộ này phải tạm hài lòng. Dù sao, trong mùa chuyển nhượng đông này, các câu lạc bộ thành Paris đã thực hiện 4 thương vụ lớn, trong đó có cả tân huấn luyện viên Carlos Ancelotti. Ở giải ngoại hạng Anh, không còn dám mạnh tay mua sắm. Bên kia biển Manchester, các thương vụ mua bán cầu thủ năm nay trong làng bóng đá Anh Quốc đã giảm xuống rõ rệt. Các câu lạc bộ trong giải ngoại hạng Anh mùa này chỉ chi ra 72 triệu euro, tức là giảm 70% so với cùng mùa năm ngoái. Một phần là do các quy định mới của UEFA về tài chính làm hạn chế việc mua sắm của các câu lạc bộ. cơ quan quản lý bóng đá châu Âu yêu cầu các câu lạc bộ phải lành mạnh hóa nguồn tài chính, không được vung tiền quá tay so với khả năng của họ. Đây là một trong những biện pháp trọng điểm của UEFA dưới thời chủ tịch Michel Platini. Rất đông các câu lạc bộ của Anh đang rơi vào tình trạng nợ nần chồng chất và có nguy cơ vỡ nợ. Chỉ có Chelsea, Queen Park Rangers và Newcastle là còn nhúc nhắc tham gia thị trường chuyển nhượng mùa đông. Chelsea mua từ Bolton hậu vệ Gary Cahill. Newcastle cũng chỉ dám mua thêm một cây làm bàn người Senegal Papis Cisse với giá 11,7 triệu euro. Chuyển sang làng bóng đá Đức, thị trường chuyển nhượng cũng khá tĩnh lặng. Duy nhất có Wolfsburg củng cố lực lượng bằng việc sắm thêm 8 tân binh nhưng giá cả không cao. Các cầu thủ được câu lạc bộ Đức này mua về chủ yếu từ giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ. Nhà vô địch quốc gia Bayern Munich mùa này không dám bỏ ra đồng nào, tạm đành hài lòng với thương vụ đã làm hồi mùa hè có tổng giá trị 40 triệu euro. Biểu hiện rõ nét tác động của khủng hoảng kinh tế vào bóng đá có thể thấy ở giải vô địch Tây Ban Nha La Liga, nơi vốn từ trước đến nay vẫn dẫn đầu với các giá trị hợp đồng chuyển nhượng từ vài chục đến cả trăm nghìn euro. Nhưng mùa đông này chỉ có FC Sevilla bỏ ra 3,5 triệu euro kéo trung vệ cánh Antonio Reis từ Atletico về. Các ông lớn như Real Madrid, Barcelona đều án bình bất động, duy chỉ có Barca xuất đi Maxen sang Paris Saint-Germain. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình của RFI Việt ngữ hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ hai, ngày 6 tháng 2, 2012, đầu tiên như thường lệ, xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Tiếp theo là một điểm báo do Thủy My phụ trách. Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, tác động của đập thủy điện trên sông Mekong lên vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ Quỳnh Long Vân thuộc nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long tại Úc. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Trước khi tạm biệt, xin mời quý vị đến với giọng hát của ca sĩ Ronan Lust qua bài hát La Lettre.
J'ai reçu une lettre il y a un mois peut-être, arrivée par erreur, maladresse de facteur, aspergée de parfum, rouge à lèvres carmin. J'aurais dû cette lettre ne pas l'ouvrir peut-être, mais moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu. Veux bien qu'elle me nomme Alphonse ou Fred, c'est comme elle veut. C'est comme elle veut. Des jolies marguerites sur le haut de ses i, des courbes manuscrites comme dans les API, quelques fautes d'orthographe, une légère dyslexie et en guise de paraphe, ta petite plante sexy. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu, n'aime pas les nonnes et j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Elle écrit que dimanche elle sera sur la falaise où je l'ai prise par les hanches, et que dans l'hypothèse où je n'aurai pas le tact d'assumer mes sébats, elle choisira l'impact 30 mètres plus bas. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, ne veux pas qu'elle s'assomme car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Et grâce au cachet de la poste d'une ville sur la Manche, j'étais à l'avant-poste au matin du dimanche. L'endroit était désert, il faudra être patient, des blondes suicidaires, il n'y en a pas sans. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, veux battre Newton car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Elle surplombait la Manche quand je l'ai reconnue, j'ai saisi par la manche ma petite ingénue qui ne l'était pas tant au regard du profil qu'un petit habitant lui faisait sous le nombril. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut. homme qui aime bien ce genre d'enjeu. Je veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut. S'il le veut.
Radio France Internationale.